là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về đẩy mạnh nhân rộng các mô hình dân vận khéo của huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân An Yên Bái đạt doanh thu trên 75 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Lan hiện có 4 xưởng sản xuất gạch tuy nen với hơn 450 công nhân lao động. Nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh giảm, mặc dù là chủ yếu các công trình nhỏ, song nhờ có những giải pháp tích cực về thị trường, công ty đã tiêu thụ được trên 70 triệu viên gạch các loại, đạt 105% kế hoạch năm. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty nộp ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm. Bình quân thu nhập của một công nhân lao động đạt 6,5 triệu đồng một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2018, công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Lan phấn đấu doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng và đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng và lắp đặt thêm lò nung tuy nen để thay thế lò nung thủ công ở một số cơ sở sản xuất, đồng thời xây dựng thêm cơ sở sản xuất gạch không nung công suất sản xuất từ 5 đến 10 triệu viên một năm.
Từ đầu năm 2017 đến nay, nông dân 7 xã trọng điểm vùng dâu tằm của huyện Trấn Yên đã tập trung chăm sóc gần 300 hectare dâu để có đủ nguồn thức ăn nuôi tằm. Đến nay, sản lượng kén tằm của huyện đạt trên 300 tấn, vượt kế hoạch giao. Năm nay, giá kén tằm ổn định ở mức từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng một kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 30.000 đồng một kg, nên nông dân rất phấn khởi. Nghề trồng dưa nuôi tằm đã dần phát triển ổn định và bền vững trên đất Trấn Yên là do có sự chỉ đạo một cách đồng bộ của huyện như quy hoạch vùng trồng dâu, lựa chọn các giống dâu phù hợp, đặc biệt là ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi tằm như xây dựng mạng lưới nuôi tằm con tập trung, áp dụng kỹ thuật nuôi tằm dưới nền nhà đã góp phần giảm chi phí công lao động, hạn chế dịch bệnh trong nuôi tằm, nâng cao năng suất, chất lượng kén, nâng cao hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm.
Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã trích gần 300 triệu đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi và phường Cầu Thia triển khai xây dựng 20 mô hình tự quản thu gom rác thải. Theo đó, mỗi mô hình được hỗ trợ trên 10 triệu đồng để mua xe đẩy rác, cuốc xẻng, chổi, quần áo bảo hộ lao động. Tuy kinh phí đầu tư ban đầu không lớn nhưng đã huy động được sự quan tâm của chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ khi triển khai mô hình gom rác mới, vệ sinh môi trường của 4 xã phường trên địa bàn thị xã được cải thiện đáng kể, ý thức tự giác của nhân dân được nâng lên, môi trường nông thôn sạch đẹp hơn trước.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 47.600 ha rừng tự nhiên và trên 19.140 ha rừng trồng. Để bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2017, Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Văn Chấn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản yêu cầu các phòng ban chính quyền các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo củng cố và kiện toàn 34 ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ huyện đến các xã thị trấn và ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng của các công ty lâm nghiệp. 31 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã củng cố và duy trì 367 tổ đội xung kích chữa cháy rừng với trên 4.200 người tham gia. Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát xây dựng kế hoạch giao khoán bảo vệ rừng, ký hợp đồng bảo vệ rừng với các hộ và nhóm hộ, đồng thời tổ chức họp thôn bản kiện toàn lại thành viên tổ bảo vệ rừng. Diện tích giao khoán bảo vệ rừng được các tổ bảo vệ tốt thường xuyên tuần tra canh gác kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm như phát phá lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản, chăn thả gia súc không đúng quy định, tổ chức tốt việc phòng chống cháy rừng. Do đó, mùa khô hanh năm 2016-2017, trên địa bàn huyện Văn Chấn chỉ xảy ra một vụ cháy rừng tại xã Nghĩa Tâm, làm thiệt hại 5,5 ha rừng tự nhiên sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng trên tuyến quốc lộ 37 đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là từ địa bàn thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Thời điểm này, ngành giao thông vận tải đang tập trung khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Qua rà soát các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 37 bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ, ngành giao thông vận tải đã khắc phục 9 điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Những vị trí này đều có cua gấp khúc, nền đường không bằng phẳng, tầm nhìn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trước mắt, ngành giao thông vận tải sẽ khắc phục mở rộng mặt đường và bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các vị trí trên sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp người tham gia giao thông đi lại thuận tiện an toàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiên tai và thị trường đầu ra, nhưng 11 tháng qua toàn ngành nông nghiệp vẫn đạt tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 33,14 tỷ USD, vượt qua con số 32,1 tỷ USD của cả năm ngoái và đang hướng đến mốc 35,36 tỷ USD trong năm nay. Thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam. Nếu như năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 2,4 tỷ đô la, thì trong 11 tháng năm 2017, kim ngạch đã ở mức 3,16 tỷ đô la, tăng 43,2%. Cùng với bứt phá về xuất khẩu rau quả, còn phải kể đến giá trị xuất khẩu thủy sản. Nếu như đầu năm nay, ngành thủy sản còn dè dặt đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 7,4 tỷ đô la, thì những tháng cuối năm đã tự tin có thể cán mốc 8 tỷ đô la khi nhiều thị trường xuất khẩu mới ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Những điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu nông sản khẳng định nông nghiệp tiếp tục là một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, tạo tiền đề để ngành đề ra mục tiêu cao hơn trong những năm tiếp theo, đạt mức tăng trưởng cao, đem về giá trị kim ngạch lớn cho nền kinh tế. Theo báo Đài Đoàn Kết, thì Mỹ luôn duy trì là thị trường nhập khẩu hàng đầu các mặt hàng thực phẩm nông sản của Việt Nam như thủy sản, điều, cà phê. Cùng với đó, dự báo tăng trưởng xuất khẩu ngành thực phẩm của Việt Nam năm 2017 vào thị trường Mỹ sẽ đạt 11%. Đẩy mạnh đưa các mặt hàng thực phẩm vào thị trường này sẽ giúp nâng cao khả năng cung cấp hàng hóa của Việt Nam được cải thiện. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ chỉ chiếm 2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, các chuyên gia cho rằng đối với thị trường Mỹ, mặc dù các đơn hàng rất lớn nhưng giá cả phải cạnh tranh và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao, chưa kể hệ thống pháp luật thương mại phức tạp. Bên cạnh đó, năng lực xuất khẩu của Việt Nam còn yếu, cạnh tranh xuất khẩu vào Mỹ bị ảnh hưởng do cước phí thời gian vận tải, khó khăn trong thanh toán các biện pháp bảo hộ sản phẩm nội địa, tạo ra chi phí tốn kém cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường này. Chăn nuôi là lĩnh vực quan trọng của kinh tế nông nghiệp, nhưng tại sao các ngành khác đã có quy hoạch cụ thể mà chăn nuôi thì chưa? Đây là câu hỏi được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp dự án luật chăn nuôi sửa đổi do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trong tuần qua. Ông Đoàn Trọng Lý, Công ty Cổ phần Chăn nuôi chế biến xuất nhập khẩu, cho rằng cũng giống như trồng trọt, chăn nuôi là một ngành lớn, phần lớn hộ nông dân của Việt Nam gắn với nghề chăn nuôi. Thế nhưng tại sao ngành trồng trọt đã có quy hoạch nhưng chăn nuôi lại chưa có? Quy hoạch để phân định có đất cho chăn nuôi, người chăn nuôi yên tâm đầu tư lâu dài mà không bị các ngành khác lấn át. Thứ nữa là có đầu tư cho xử lý môi trường, từng bước tiến tới hình thành những vùng chăn nuôi để tiện cho cung cấp thức ăn. Người nông dân cũng sẽ sản xuất một cách quy củ hơn, tránh tình trạng tự phát manh múng như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính ngân hàng, thuế hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 126 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Theo nghị quyết này, Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan, tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án lớn thua lỗ kéo dài dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác phát hiện xử lý tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phát hiện xử lý tham nhũng, xử lý kiên quyết kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng ngăn cản việc chống tham nhũng. Bộ Nội vụ đang dự thảo lấy ý kiến cho Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo dự thảo, Nghị định sẽ có thêm 6 nhóm đối tượng vào diện tinh giảm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tinh giản biên chế mà trông chờ vào sự tự nguyện thì kết quả sẽ vẫn là con số âm. Nhiều ý kiến đề nghị cần xác định rõ hơn về đối tượng tinh giản biên chế có tính khả thi hơn, phân biệt rạch ròi giữa việc cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế với việc bị bắt buộc. Đối tượng tinh giản biên chế sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên. Đặc biệt, cần đưa ra những chính sách cụ thể và ưu đãi hơn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách tinh giản biên chế nhằm khuyến khích những người tự nguyện ra khỏi biên chế. Đồng thời, việc tinh giản biên chế cần được xác định là việc làm thường xuyên, không nên tính theo định kỳ, cần có ra, có vào hợp lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Cần bứt phá về chất lượng đào tạo nghề. Đây là một trong những mục tiêu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt ra trong năm 2018 với công tác giáo dục nghề nghiệp. Nói về vấn đề đổi mới chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết để đạt được mục tiêu đến năm 2030, đạt tỷ lệ 85% người học nghề có việc làm, thu nhập và năng suất lao động cao hơn sau đào tạo, cần sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo. Theo đó, sẽ tạo điều kiện cho một bộ phận nhân lực chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước phát triển để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non Tư Thục Mầm Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh đang dần khép lại, song lại mở ra những mối âu lo cho phụ huynh và cả cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Những giải pháp như đình chỉ, đóng cửa trường, cắt hợp đồng với giáo viên sai phạm, thậm chí có người bị đi tù, dường như vẫn chưa làm giảm số vụ bạo hành trẻ mầm non. Vậy đâu là gốc của vấn đề? Theo báo Hà Nội Mới, thì một trong những nguyên nhân cơ bản được xác định là do quy mô mạng lưới trường lớp mầm non công lập còn hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, dẫn đến sự gia tăng các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là ở khu vực đông dân cư, khu công nghiệp. Vì vậy, không ít phụ huynh phải gửi trẻ ở những cơ sở không đủ các điều kiện cần thiết trong việc chăm sóc, nuôi dạy và bảo đảm an toàn cho trẻ. Việc xử lý kỷ luật với giáo viên sai phạm là cần thiết. Song, chỉ là biện pháp cuối cùng. Việc cần làm thường xuyên là tăng cường bồi dưỡng về đạo đức nhà giáo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên, đồng thời thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ tương xứng.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ về thành phố này khi chuẩn bị xong, bất chấp những cảnh báo động thái này có thể khơi mào tình trạng bạo lực và làm suy giảm những nỗ lực lập lại hòa bình trên dải Gaza. Ông Trump cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định này sẽ có lợi nhất cho nước Mỹ cũng như việc tìm kiếm hòa bình giữa Israel và Palestine. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu triển khai mọi công tác chuẩn bị để chuyển đại sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem. Giới chức Nhà Trắng đánh giá quá trình chuẩn bị và chuyển đại sứ quán Mỹ về Jerusalem có thể sẽ thực hiện xong trong 3-4 năm. Việc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel nhận được ủng hộ khá rộng rãi của các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, đã giúp Tổng thống Trump hiện thực hóa một trong những cam kết tranh cử quan trọng, nhưng nó cũng gây nhiều tranh cãi khi nhiều lãnh đạo quốc tế đều lên tiếng phản đối. Phần lãnh thổ phía đông của Jerusalem là nơi cư trú của cả người theo đạo Do Thái, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, trong khi Palestine cũng tuyên bố Jerusalem sẽ trở thành thủ đô của một quốc gia độc lập trong tương lai. Nên việc thánh địa này được chính thức công nhận là thủ đô của Israel đã trở thành ngòi nổ cho nhiều cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định, Mỹ không can thiệp vào những vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, bao gồm vạch ra đường biên giới cụ thể cho Israel ở Jerusalem và nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước nếu cả hai bên cùng đồng ý. Song trái ngược với nhận định của Tổng thống Donald Trump, giới bình luận cho rằng, tuyên bố của ông Trump giống như sự đảo ngược so với chính sách mà Washington đã thực thi nhiều thập kỷ qua trong tiến trình hòa bình Trung Đông, nguy cơ gây bất ổn khu vực cũng như cản trở giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Không những thế, quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông cũng sẽ nảy sinh những nguy cơ. Còn Washington, vốn đóng vai trò như bên trung gian để thực hiện tiến trình hòa bình trong khu vực, cũng sẽ mất đi sự tín nhiệm mà các bên đã dành cho mình. Các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông cũng phải đối mặt với nguy cơ tuần hành phản đối bạo lực. Trong nhiều thập kỷ qua, cả Israel và Palestine vẫn luôn tranh cãi không ngừng về tình trạng của thành phố Jerusalem do cả hai nước đều tuyên bố thành phố này là thủ đô của mình. Hầu hết các quốc gia, kể cả Mỹ, từ chối thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và yêu cầu các bên tiến hành đàm phán hòa bình để phân định tình trạng của thành phố này. Kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua luật Đại sứ quán Jerusalem vào năm 1995, yêu cầu các tổng thống phải tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tới nay, các chính quyền tiền nhiệm đã trì hoãn việc thực thi đạo luật này vì quan ngại làm ảnh hưởng cho nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình tại khu vực Trung Đông. Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của Israel đối với toàn bộ thành phố, cho rằng điều này cần được giải quyết thông qua đàm phán.
Quyết định của Tổng thống Mỹ đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Các nhà quan sát lo ngại quyết định này sẽ gây ra một cuộc xung đột bạo lực mới ở Israel và thế giới Hồi giáo, và những nguy cơ cho thấy Mỹ không còn quan tâm đến việc theo đuổi một giải pháp hai quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, năm 2017, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, cụ thể phong trào thi đua dân vận khéo bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, hai năm trước là một trong những thôn khó khăn của huyện Yên Bình. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường vào thôn chưa được kiên cố hóa nên việc đi lại của người dân luôn gặp trở ngại. Để giải quyết những khó khăn về giao thông, tạo động lực cho kinh tế phát triển, năm 2016, xã Phú Thịnh đã vận động người dân đóng góp kinh phí ngày công để xây dựng cầu qua suối trị giá 160 triệu đồng. Ông Đào Quang Bích, trưởng thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Thôn Lem thì là một thôn rất là khó khăn. Xây cầu thì chúng tôi đang vận động bà con ủng hộ. Nên bà con thì có người thì góp nhiều, có ít góp ít. Nhưng mà thực tế ra là người dân nghèo nhưng mà người ta cũng rất tấm lòng, xây dựng rất là tốt.
Cùng với đó, định kỳ hàng tháng, người dân trong thôn tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ kết cấu hạ tầng. Bà Lương Thị Hải, người dân thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Một người thì sẽ không làm được những cái công việc xã hội hóa như thế này, mà tất cả nhiều người tập trung lại thì thôi, người thì có của, người thì có công, mỗi người một ít thì góp lên. Thì nay chúng tôi đã làm được cây cầu như thế này để đi lại cho thuận lợi trong công việc an toàn giao thông và cũng như đi lại trong thôn.
Với vai trò là hội viên Hội nông dân xã Thịnh Hưng, sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, sau đó giảm nghèo. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, thôn 1 xã Thịnh Hưng đã cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả. Đến nay, sau 2 năm đầu tư vào mô hình cây ăn quả, gia đình ông đã có 300 gốc bưởi diễn, gần 500 gốc chanh tứ thời, 2 hectare rừng, ngoài ra còn nuôi 4 con lợn nái. Dự kiến năm tới, 300 gốc bưởi sẽ cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gia đình ông Toàn còn tích cực đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Toàn cho biết.
Được các chính quyền địa phương, thì các đoàn thể tuyên truyền vận động. Thì qua học tập thì tôi đi xem các mô hình trồng cây ở dưới khu Đại Minh, Hán Đà. Về tôi mạnh dạn là tôi chặt bỏ cái đồi keo 2 năm tuổi đi để tôi trồng.
Xác định phong trào thi đua dân vận khéo là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã quan tâm lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đảm bảo thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị, cơ sở và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nói về công tác xây dựng phong trào thi đua dân vận khéo, ông Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Đảng ủy đã giao với cho các ngành đoàn thể cũng như là các chi bộ đăng ký để thực hiện từng mô hình. Đấy, cụ thể là như thôn Lem, đấy là giao cho cái đảm nhận cái mô hình, đấy là vận động nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhất là trong những năm cái giai đoạn 2011-2017 là xã Phú Thịnh đang phấn đấu để đạt được cái cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017. Nên là đảng ủy có chú trọng tập trung nhất để trong cái công tác là vận động nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ ngày công tiền của để xây dựng cơ sở vật chất ở tại các thôn.
Để người dân tích cực tham gia phong trào thi đua dân vận khéo cũng như phát huy hiệu quả của phong trào này trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Trần Anh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Để phát triển các cái mô hình dân vận khéo ở tại địa phương thì Đảng ủy luôn quan tâm và chỉ đạo các đoàn thể tập trung hướng dẫn về kỹ thuật và các cái yếu tố về mọi nguồn lực để các mô hình phát triển và là các mô hình tiêu biểu và nhân rộng trên toàn bộ địa phương xã Thịnh Hưng.
Nhờ đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động cũng như tập trung sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng 336 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới. Các mô hình đã phát huy hiệu quả, có những tác động tích cực, động viên nhân dân vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tiêu biểu như mô hình trồng cây ăn quả có múi tại xã Vĩnh Kiên, xã Yên Bình, thị trấn Thác Bà, mô hình tuyên truyền kiến thức pháp luật làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, khuyến khích, khuyến tài, khuyến học tại xã Bạch Hà, xã Tân Nguyên, xã Thịnh Hưng, xã Hán Đà. Về các giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào dân vận khéo trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Lý Thế Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Yên Bình cho biết.
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện tiếp tục theo dõi giúp đỡ các mô hình đã có và nhân rộng các mô hình ra bằng cách là chỉ đạo các đoàn thể này phối hợp với các chính quyền và đảng ủy các cơ sở để chúng ta tiếp tục tuyên truyền vận động và làm dần từng cái xã một, những nơi nào chưa có thì chúng tôi xây dựng 1-2 điểm và sau đó thì từ cái điểm này thì để phát huy cái nhân rộng ra trong từng xã một. Đấy, từng xã được rồi thì bắt đầu nhân sang những khác, đặc biệt đối với vùng nông thôn và những cái vùng khó khăn. Đấy, thì chúng tôi cũng làm từng bước để người dân người ta thấy những cái mô hình như thế thì người ta triển khai nhân rộng ra thì nó phù hợp và hợp với lòng dân và dân cũng rất hưởng ứng.
Những mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Yên Bình đã và đang động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa huyện Yên Bình ngày càng phát triển hơn nữa.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Được bạn vứt cho vé số không ngờ trúng 1 triệu đô la Mỹ. Một người đàn ông Mỹ đã được vứt cho vé số trúng tới 1 triệu đô la Mỹ, khoảng 22,7 tỷ đồng tiền Việt Nam, nhưng tưởng rằng đó là một trò đùa. Đầu tiên, cô Ibrahra đang giặt ba lô của chồng thì phát hiện có một vé số cao bên trong. Cô tìm hiểu và phát hiện vé số này đã trúng 1 triệu đô la Mỹ. Cô mang vé số ra hỏi chồng. Anh nói rằng một người bạn đã cho anh vé số này. Anh cào và vứt nó vào ba lô, nghĩa rằng đó chỉ là một trò đùa. Thế nhưng rõ ràng chiếc vé không phải là một trò đùa cợt và Ibraha, người tìm thấy vé số đã nhận thưởng 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Cô cho biết sẽ chia cho người bạn của chồng mình một nửa số tiền đó.
Cậu bé sống với bầy khỉ hoang dã như anh em một nhà. Bé trai 18 tháng tuổi ở Ấn Độ khiến bố mẹ ngạc nhiên khi cậu kết thân với bầy khỉ hoang dã. Bé trai cho khỉ hoang ăn và thoải mái chơi đùa với chúng trong vườn nhà cậu tại thành phố Hubli thuộc Karnataka của Ấn Độ. Cậu bé 18 tháng tuổi ôm hôn và thậm chí cho những con khỉ ăn ngay trên bụng của mình. Những con vật hoang dã không cắn cậu bé ngay cả khi bé trai kéo đuôi chúng. Theo bố mẹ của bé trai, cậu bé bị đàn khỉ đánh thức hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng. Sau đó chúng ăn sáng cùng nhau trước khi ra ngoài chơi. Cậu bé bắt đầu cho đàn khỉ ăn từ khi mới 6 tháng tuổi. Nhưng gia đình cho biết chúng không bao giờ tấn công hay làm đau cậu.
Tài xế nhận giải thưởng vì 18 năm liên tiếp chạy xe không bấm còi. Một tài xế Ấn Độ đã được trao giải thưởng có tên Sanman, giải thưởng tôn vinh những công dân đang làm những điều đặc biệt và có giá trị đặc biệt cho xã hội. Deepak đã không hề dùng còi xe một lần nào trong suốt 18 năm nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Ấn Độ được biết đến với những con đường khá hỗn loạn và lái xe thì bấm còi inh ỏi. Bấm còi có thể được coi là một trải nghiệm lái xe trọng yếu ở Ấn Độ. Người ta dường như có thói quen bấm còi thay vì nhìn gương để quan sát. Nhiều xe ô tô thậm chí còn không thèm lắp gương ở hai bên hay chẳng bao giờ mở gương ra, như thể hai chiếc gương chìa ra có thể gây ra va chạm bất kỳ lúc nào. Không nhìn gương, lái xe liền bấm còi liên tục để tránh lượng xe san sát nhau trên đường. Kết quả là đường phố bị ô nhiễm âm thanh trầm trọng đến nỗi nhiều người phải lên tiếng vì những ảnh hưởng bất lợi của nó mang lại cho xã hội. Deepak từng làm tài xế cho rất nhiều người nổi tiếng ở Ấn Độ và ai cũng khen ngợi nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn của ông. Deepak hoàn toàn tin tưởng vào chiến lược không còi xe và hy vọng việc mình làm sẽ thuyết phục những người tài xế khác bớt bấm còi. Tôi tin là nếu những người tài xế khác cũng không bấm còi, người đó sẽ tỉnh táo và chú ý đường phố hơn nhiều khi lái xe. Nếu một tài xế có đủ nhận thức về không gian, tốc độ và thời gian, người đó sẽ không cần phải bấm còi. Deepak cũng lịch sự từ chối khi khách hàng yêu cầu ông bấm còi và nói rằng đấy không phải là cách giải quyết vấn đề.
Người đàn ông phải uống 20 lít nước mỗi ngày mới mong sống nổi. Kiến trúc sư người Đức 35 tuổi mắc cần phải uống ít nhất 20 lít nước mỗi ngày mới mong tránh được nguy cơ mất nước. Nếu ngừng uống nước, cơ thể anh bắt đầu khô và có thể chết vì khát chỉ trong vài giờ. Đây là triệu chứng hầu hết người lớn trải qua sau 2-3 ngày thiếu nước. Lúc còn nhỏ, Mark xoay sở với tình trạng của mình khá tốt. Anh có nhiều bạn và cố gắng sống cuộc sống bình thường. Nhưng rồi đến lúc tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khiến anh trầm cảm hơn. Hành trình không dài, đó không phải chuyến đáng lo lắng. Mark đã có triệu chứng mất nước, mất phương hướng và rối loạn. Thật may một người bạn tình cờ ở đó ngay lúc đó và biết về tình trạng của Mark để đưa nước cho Mark và cứu sống anh.
Bé sơ sinh nặng 6,4 kg, dài 55 cm tại Colombia. Cậu bé Isaac được sinh ra ở một bệnh viện thuộc tỉnh Magdalena, phía bắc Colombia, đã phá kỷ lục khi nặng tới 6,4 kg và dài 55 cm. Các bác sĩ sản khoa tiết lộ Isaac được sinh bằng phương pháp mổ, đồng thời không có biến chứng nào trong quá trình này. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đưa cậu bé vào phòng chăm sóc đặc biệt nhằm theo dõi thêm. Cân nặng trung bình của một trẻ sơ sinh thường là từ 2,6 đến 4 kg, nhưng Isaac nặng tới gần 6,4 kg và dài 55 cm, hơn chiều dài thông thường từ 3 đến 5 cm. Cậu bé đã phải sử dụng tã lót dành cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi và bú 7 cữ một ngày. Mẹ cậu bé nói: "Tôi thực sự không nghĩ con mình lại to vậy. Ý tôi là cậu bé trông rất lớn khi quét siêu âm, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng như vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Bố của Isaac cũng thể hiện niềm vui sướng với con trai là một phước lành từ Chúa ban.
Chàng trai bị lõm đầu vì phơi nắng quá lâu. Chỉ vì không bôi kem chống nắng và đứng dưới ánh nắng mặt trời liên tiếp 14 giờ đồng hồ vì muốn sở hữu một làn da rám nắng mà chàng trai người Mỹ tên Cash đã phải chịu quả vô cùng khủng khiếp. Da của anh bắt đầu sưng rộp lên đầy đau đớn. Không chỉ thế, phần da mới cạo không có tóc bảo vệ nên đã biến dạng, hình thành một vết lõm trên trán khiến Cash vô cùng bối rối. Chàng trai cho biết vết lõm trên trán hình thành vào một thời điểm nào đó mà anh không rõ. Sau khi ngừng phơi nắng, nó vẫn ở đó khoảng nửa giờ đồng hồ rồi mới bình thường trở lại. Case còn tiết lộ mình đã khá lo lắng vì sợ vết lõm không biến chứng. Nhưng anh nghĩ không nên cảm thấy tồi tệ bởi mọi chuyện là do bản thân tự gây nên. Sau khi đăng tải bức ảnh chụp với vết lõm kỳ lạ trên trán, Case đã nhận được 253.000 lượt thích cũng như hàng nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều cho rằng vết thương đó khá kỳ lạ và hầu như không thể tin nổi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.